นะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay chúng ta tiếp tục học chứng đạo ca của ngài Quyền Giác. Thì hôm nay thì chúng ta học đến cái đoạn lần trước thì mình học đến phần tông diệt thông pháp thuyết diệt thông định huệ viên minh bức trệ không phi đản ngã kim độc đạt liễu hàng hà sa chư Phật thể giai đồng. Nghĩa là tóm lại cái đoạn này là ngài nói lên cái tâm phải cho nó thông thì thuyết mới thông được. Đó là cái vấn đề mà rất là trọng yếu ở trong cái đoạn cuối của cái bài giảng trước. Bởi vì nếu mà tâm của mình mà nó không có thông đó thì tất cả việc làm của mình, hành động lời nói của mình nó đều bích hết. Sở dĩ mà gọi là bích đó đó là bởi vì là do tâm của mình nó không có thông, cho nên việc làm của mình nó đi đến cái đường cùng. Ví dụ như bây giờ quý vị mà làm cái gì mà bằng với cái tâm phiền não đó thì cái việc làm của mình đó là nó đi đến đường cùng. Quý vị biết đường cùng là tại sao gọi là đường cùng? Là bởi vì đó là cái gốc mình làm bằng cái tâm phiền não, cho nên vì vậy đó là mình không có lối thoát. Cho nên đó là cái điều rất là quan trọng đó. Cho nên là tất cả mà quý vị thấy trong cái cuộc đời này mà nó xảy đến cho mình những cái hậu quả, tức là quả báo mà hiện tại mình đang giữ đó, là điều do trước đây mình làm tất cả những cái việc làm và hành động của mình nó không có thông. Sở dĩ không thông bằng tâm nó không thông. Ví dụ như quý vị tạo một cái ấn tượng xấu đối với một người khác, mà quý vị biết tại sao mình tạo cái ấn tượng xấu đó không ạ? Bởi vì là do tâm của mình là tham lam, bỏng sẻn hay tực đố, giận dữ, cho nên khiến mình tạo một cái ấn tượng xấu đến cho cái người khác. Và hiện tại chúng ta chịu những cái quả báo đó là điều do tâm của mình trước đây nó không có thông. Cho nên vì vậy đó là ở đây ngài nói là tất cả việc làm của mình, hành động của mình phải cho tâm mình nó thực sự là nó thông, thì tất cả những cái đời sống của mình thì nó mới thông được. Cho nhiều khi quý vị Tết, quý vị đến chùa là chúc cho năm nay được hạnh thông, tức là tất cả cái việc làm, hành động của mình nó đều thông hết, nhưng mà tâm của mình bích thì việc chúc đó thì nó không đến đâu. Cho nên như vậy đó là cái gốc là từ nơi cái nội tâm là cái rất là cái chính yếu. Từ cái việc làm, cái hành động, kể cả đến cái sự tu học của mình, nó phải cho nó thông suốt. Nó thông đó là nó có một cái vấn đề là bởi vì đó là trong cái cuộc sống này đó, nó tất cả những cái mà chúng ta đang chịu ảnh hưởng đó, những cái môi trường đó, là những cái đó là những cái chất dính, những cái chất mà đứt xét, nó khiến cho tâm của mình nó dễ bích. Ví dụ như quý vị làm một cái việc gì đó là những cái đó nó dễ khiến cho mình nó dính mắc, mà khi mà nó dính mắc á là khiến tâm của mình nó không có thông được. Ví dụ như một cái câu chuyện nào đó mình đã nói ngày hôm qua mà hôm nay nó vẫn còn cái ấn tượng, mình vui buồn vì cái câu chuyện đó, hay là một cái sự giao tiếp của mình trong cái ngày hôm qua, ngày hôm trước mà khiến hôm nay mình vẫn đau khổ vì sự giao tiếp đó. Đó là những cái chất liệu mà nó khiến cho tâm của mình nó bích đi, nó bị trệ, nó bị ngăn. Đó là do cái đời sống của mình đó hàng ngày là nó do nó dính mắc. Cho nên như vậy đó là đối với cái việc tu học đó, là mình buông được chừng nào đó thì mình khỏe nhiều chừng đó. Có những cái vấn đề mình có cảm giác như là mình không thể nào mình buông được. Thí dụ như một cái hoàn cảnh nó đến cho cái gia đình mình, hay cái hoàn cảnh của một cái xã hội, hay cái môi trường, hay là trong cái thân thể, nó khiến cho mình đau khổ, buồn, thương, Mình có cảm giác mình buông không có được. Thì đây là những cái chất mà nó dính thật chặt, nó khiến cho tâm mình không có lối thoát. Đó, cho nên vì vậy đó là cái người tu đó là phải giải quyết được cái vấn đề này thì tâm của mình nó mới thông được. Từ cái góc độ này mình nghĩ góc độ khác, tâm đó đã là gốc rồi nhưng mà tại sao tâm mình nó không thông? Bởi vì tâm mình là mình vướng mắc quá nhiều. Đó, mà bây giờ làm sao cho hết vướng mắc? Thì đây đó là phải phải biết là phải khai thông đó, tìm cách nào phải khai thông đó. Nha, những cái lúc mà mình buồn, mình khó chịu, mình đau khổ thì những cái lúc đó đó là tâm của mình nó bích trịch rồi. Cho nên bây giờ mình muốn cho những cái nỗi buồn, những cái khó khổ đó là nó thông được á, thì mình phải khai thông cái tâm của mình, là mình phải kiểm tra lúc đó tâm của mình nó đang ngưng trệ ở cái chỗ nào. Giống như bây giờ quý vị mà ngày xưa mà những người làm ruộng đó là họ đào thủy lợi, khi họ đào thủy lợi đó để họ dẫn nước vào trong cái ruộng nương để rồi lúa mới thể cấy được. Nhưng mà cứ khoảng chừng 3 tháng hoặc là 6 tháng đó là những người nông phu đó là họ giá cây cuốc hay họ giá cây cào, họ đi ngược dòng thủy lợi, quý vị biết chiêu mà. Bởi vì đó là dù cho mình đã khai thông như thế nào đi nữa, làm cái thủy lợi đã có rồi đó, nhưng bị rong rêu, bị rác hay là bị đất, bị cây nó ngã, nó gãy, hay là có nhiều người vô ý họ để những cái bổi đồ nó khiến cho nước nó không có thông được, thì những người nông phu đó là phải lấy cuốc, lấy cào đến mà để mà khai thông. Nghĩa là không phải là chỗ nào cũng khai, nghĩa là mình thấy chỗ nào nó bích mình mới khai, chứ còn mà không bích khai làm gì, cho người ta gọi là đi vét mương. Thì như vậy đó là khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm á, là họ tập trung là họ đi vét mương một lần. Đây gọi là khai thông thủy lợi. Thì cũng như vậy đó, là khi mà mình mà bị ngưng trệ, tâm của mình nó không thông được đó, thì quý vị phải kiểm tra cái chỗ nào nó ngưng, nó trệ để mình khai thông. Tức là mình phải hóa giải những cái đó. Mình coi mình dính mắc ở cái điểm nào, ở cái góc độ nào, đó là cái điều thiết yếu lắm. Chứ nhiều khi đó là mình bị mờ mờ rồi quờ quạng, nghĩa là khi mà mình đau, mình buồn hay mình khó chịu cái gì đó đó, là mình lúc đó mình không có biết là mình bích ở cái chỗ nào, mà lúc này chỉ có than trời trách đất, đổ cho hoàn cảnh hay người này người kia, thì cái nỗi buồn không bao giờ hết được. Mà phải nhìn lại tâm của mình. Vì vậy đó mà tổ sư mới nói đó là phản quan tự kỷ. Cái vấn đề này rất là thiết yếu, chứ không phải là phản quan là khi mình ngồi thiền mình phải chiếu lại vọng tưởng tâm mình. Cái đó điều này là cũng hiển nhiên, nhưng mà những cái lúc buồn, những cái lúc đau đó, mình phải coi lại coi là mình là bị trệ ở chỗ nào, tâm mình nó vướng ở chỗ nào, bị dính mắc ở cái chỗ nào, hoặc là nỗi buồn hôm trước, hoặc là chuyện ngày hôm qua, hoặc là vì cái ngã, mình bảo vệ cái bản ngã của mình, bảo vệ cái thân tứ đại này, hoặc là một cái danh dự, hoặc là một cái địa vị. Mình kiểm tra mình thấy, khi mà quý vị thấy nó được rồi đó, ví dụ như mình đang bảo vệ cái địa vị của mình đó, mình thấy được nó, khi mình thấy được nó là mình mới kiểm tra, mình mới rà tại sao mình phải bảo vệ cái địa vị này. Bắt đầu là mình dùng trí tuệ mình mới thấy các pháp nó là hư huyễn, nó là vô thường, tự tâm của mình đó là nó sẽ thông. Đây gọi là cái cách khai thông đó. Thì như vậy đó là khi mà tâm mình mà nó đã thông rồi thì việc làm tới nó mới thông. Còn á, mà tâm mình nó chưa thông á, là càng tới là vì càng bích rồi. Nó ngộn chút quá là tâm của mình á, mà nó không có sáng rồi đó, là quý vị không để ý tới nó đó, là nó càng ngày nó càng bích đi. Giống như là khi mà rong rêu mà nó đóng càng nhiều đó, thì như vậy đó là nước nó lại không có được thông được. Tâm của mình cũng vậy. Tất cả những cái kiến chấp, những cái ngã chấp mà nó bám chặt vào cái thành của cái tâm của mình rồi đó, thì như vậy đó là khiến cho tâm mình nó không thông. Giống như quý vị mà bị cao máu đó, cholesterol mà nó cao quá đó, là nó đóng vào những cái thành của cái mạch máu, cho nên vì vậy máu mình nó không có thông được, cho nên nó ngưng trệ, là có nhiều khi nó bị đau lên tim đủ thứ hết. Cho nên vì vậy mà cholesterol mà cao lên thì quý vị phải uống thuốc nó giảm xuống liền. Cho nên vì vậy đó là nó mới thông được. Chứ còn mà nếu mà quý vị mà không có điều được và không có thấy được là khó lắm. Cho nên ở đây người ta đi bác sĩ hoài là như vậy, sợ nó cao đó, thông thì ở cái nguồn tâm của mình như vậy. mình sợ tâm của mình đó, là nếu nó không có thông đó thì nó sẽ gặp nhiều cái chướng ngại ghê gớm trên cái đời sống của mình đó. Nhiều khi quý vị nghĩ đó là mình có tài sản, có của cải, có vật chất, mình có thể nuôi gia đình, mình có thể làm được này kia, mình sống, mình có thể là mang đến hạnh phúc cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, tâm mà mình mà không có thông rồi đó thì mình hạnh phúc nó cũng không có, mà việc làm của mình nó bị ngăn trệ đủ thứ hết, đau khổ nó xảy ra triền miên. Như vậy mới thấy đó là cái tâm của mình là rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Quý vị thấy bữa nào tâm mình không yên là cái hơi thở của mình thở nó không được đều rồi. Tâm mình không yên á, là khiến cho cái tinh thần của mình nó bãi hoại, nó dễ dựa, nó chán nản, nó khó khăn, nó buồn khổ, nó quải quải lắm. Cho nên vì vậy đó là do tâm mình nó không có thông. Khi mà tâm của mình nó thông rồi đó, tất cả việc làm, hành động của mình nó vui vẻ, nó thoải mái, nó tự tại. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ tâm mình nó thông. Thưa quý vị, khi mà tâm mình nó thông rồi đó, thì một người mà tâm thông thì họ không còn thiết gì hết, không còn thiết cái gì hết, không còn thiết ở cái danh vị, không còn thiết ở cuộc sống, không có tha thiết gì. Nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ trối bỏ hết tất cả, nghĩa là họ không tha thiết, nghĩa là họ giống như là không có một cái sự gọi là đắm đuối chạy theo, hay là một cái sự vướng bận gì ở trong nội tâm. Các pháp nó chỉ là cái thản nhiên như gió thổi mây bay thôi. Thì như vậy đó, thì đây gọi là cái tâm thông. Khi tâm thông thì tất cả cái việc làm của mình nó đều thông hết, thì định tuệ nó được viên dung, là ngay đó là nó đầy đủ. Chứ không có phải là từ cái này mới có cái kia, từ cái kia nó mới có cái nọ, mà làm sao tâm của mình nó thông, nó không còn có ngưng trệ ở cái góc độ này, ở góc độ kia, ở góc độ có, ở góc độ không, mà không phải bản thân của Ngài Quyền Giác. Được như vậy mà tất cả chúng sanh, tất cả chư Phật đều như nhau cả. Đó là cái chỗ mà Ngài ấn mạnh để cho chúng ta thấy được cái điều này. Sư tự hóng phô úy thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thức khước uy, thiên long tịch thính sanh huân diệt. Tức là ở đây Ngài nói là sư tử hóng vô ý thuyết, tức là cái lời nói của Ngài đó, cái lời nói ra đó mà nói rộng, nhất là nói rộng về cái chỉ thẳng tâm người đó, để khai thông tâm cho chúng sanh đó, thì giống như là sư tử hóng như vậy đó. Mà vô ý thuyết là thuyết không sợ. Sao hả? Ví dụ như là ở đây là nó có hai cái vấn đề ở nơi một cái người nói ra, và cái vấn đề thứ hai là ở nơi cái người nghe. Tức là tại sao mà có thể thuyết mà không sợ, là bởi vì đây gọi là sư tử hóng. Nghĩa là khi mà các ngài chứng nhập vào cái bản thể của nguồn tâm đó, thì tất cả lời nói của các ngài là không có còn sợ. Đúng không ạ? Ví dụ như là nhiều khi mình nói một cái vấn đề gì đó ra đó, mình hơi bị confused, không biết mình nói đúng hay không. Từ nếu nói sai nhân quả thì bị quả báo, sai Phật Pháp thì khinh chê Tam Bảo. Mà nói mà sai người khác mà nghe đó, rồi người ta làm mà rủi mà sai đó, thì mình vẫn bị cái quả báo nữa. Cho nên vì vậy đó là lời nói của chúng ta cảm giác rất là sợ. Nếu không nương vào quay thần Tam Bảo, không nương vào Pháp, chánh pháp, giáo pháp của Đức Phật á, thì nguy lắm. Cho nên có những cái mệnh đề, có nhiều người họ nói ra mà không từ nơi kinh điển, do họ cảm nhận họ nói thôi. Nhưng mà họ nói xong rồi cảm giác rất là sợ. Ví dụ như bây giờ là có cái người đó họ tu, họ nghĩ ra cái vấn đề nào đó, họ ra họ nói. Họ nói mà lại không có kinh điển, họ cảm giác sợ dữ lắm. Nói xong sợ. Tại sao như vậy? Thứ nhất sợ người ta phản bác, sợ người ta kinh chê. Thứ hai nữa sợ không đúng chánh pháp, bị quả báo. Nhưng mà còn cái chỗ mà đạt liễu của Ngài Quyền Giác đó, là nói ra Ngài không sợ. Là tại sao? Bởi vì là Ngài chứng thực tướng, Ngài thấy được cái tướng như thật. Cho nên tất cả lời nói của Ngài là vô ý, là không sợ. Giống như có con sư tử mà dũng mãnh, là chúa tể sơn lâm, không có sợ sệt gì hết. Cái lời tiếng rống của con sư tử khiến cho mọi loài là phải kinh thiên, phải sợ hết, điếc tai phải sợ hết. Thì như vậy cái người tu là cũng như vậy, khi nhận ra được cái bản tâm rồi đó là nói không sợ. Việc làm nói là nghĩa là thấy đúng là nói, chứ không có sợ gì hết. Bởi vì sao? Thí dụ như bây giờ đã thấy đúng mà nói, mà nói lại không vướng mắc thì đây gọi là cái người đạt liễu. Một cái người mà biện tài vô ngại ở thế gian đó là họ nắm một cái lý nào đó rồi họ nói đó, họ nói đó thì sẽ có những cái nhà biện luận khác họ gọi là họ phản bác lại, giống như những cái chủ thuyết mà của những cái đạo mà quý vị thấy sau này khoa học phản lại hết, phải không ạ? Hay có những chủ thuyết như Lão Tử, Khổng Tử ngày xưa bây giờ là phản lại hết, xã hội phản lại hết. Thì những cái lời nói này đó là chưa phải là lời nói của sư Tử Hống. Tức là những cái lời nói này đó là còn có người dám chống cự lại. Nhưng mà lời nói của Đức Thế Tôn á là không ai dám chống cự hết. Đây mới gọi là sư Tử Hống. Quý vị thấy cho đến ngày hôm nay đó là giáo lý của Đức Thế Tôn á là chưa có một cái bậc nhân tài nào mà có thể chống được hết. Khoa học mà phát minh đến cực điểm cũng phải thuận theo giáo lý của Phật Đà, không có chống. Thưa quý vị, khoa học theo Phật giáo chứ Phật giáo không có theo khoa học. Phật giáo chỉ làm sáng tỏ lại minh lý của Đức Thế Tôn thôi, chứ không có phải là nhờ khoa học mà Phật giáo phát triển, thưa quý vị. Bởi vì đã hơn 2000 năm nay Đức Thế Tôn đã nói trước rồi. Những cái mà Đức Thế Tôn thấy đó mà bây giờ khoa học chỉ mới tới cung trăng sao quả sao tinh rồi đây thôi, Thái Dương hệ này thôi mà Đức Phật thấy hàng hà sa số thế giới. Quý vị thấy đặc biệt không? Không ai dám chống lại hết. Không có cái thuyết của ngoại đạo nào mà cho đến ngày nay vẫn không có lỗi thời. Cho nên có nhiều người nói Phật giáo lạc hậu. Thưa quý vị, Phật giáo không bao giờ lạc hậu. Ngày nay là cái xã hội ngày nay gọi là cái bình đẳng, là nhân quyền. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật đã nhân quyền thời cái lúc mà của Đức Thế Tôn rồi, ngài bình đẳng hết. Quý vị thấy mà ngày xưa là bốn giai cấp, nhưng mà đối với giáo lý của Phật Đà vào trong giáo đoàn rồi đó là bình đẳng như nhau, kể cả cái người mà hốt phẫn như Kita đó mà cũng trở thành vị A-la-hán, vẫn được xem như nhau, vẫn sử dụng lục hòa trong giáo đoàn. Sở dĩ mà trong giáo đoàn chế ra bát kính pháp là vì người nữ, là khiến cho người nữ mau thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi, chứ không có phải là Đức Phật là trọng nam khinh nữ. Nếu Đức Phật trọng nam khinh nữ là Đức Phật không cho người nữ xuất gia đâu, Đức Phật vẫn cho người nữ xuất gia. Cho nên quý vị thấy đó là cái điều này đó là ngài rất là bình đẳng, bởi vì ngài đã nói một câu là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống nhau. Ngài xem cái con vật cũng giống như con người, đừng có nói chi á là ngài không xem con người bình đẳng. Cho nên ngài nói là tất cả chúng sanh máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Nghĩa là người nào có máu đỏ, người nào mà nước mắt mà nó mặn đó là đều như nhau cả, không hơn không kém gì hết. Cho nên bây giờ quý vị thấy một cái xã hội như là cái xã hội Mỹ hiện tại đó, gọi là một xã hội nhân quyền, một xã hội bình đẳng. Nhưng mà thưa quý vị đó, là nhân quyền chỉ là một cái hình thức, một cái luật lệ khiến cho con người phải tuân theo thôi. Nhưng mà trong thâm tâm của mỗi người Mỹ và chúng ta đang sống trên đất nước Mỹ, thưa quý vị, cũng chưa chắc gì nhân quyền. Quý vị thấy một người homeless xin ăn, quý vị có khinh không ạ? Quý vị thấy một cái người Mỹ mà nó đen thui, quý vị sợ không ạ? Né liền. Nó nói chuyện với mình là mình cảm giác giống như là nó thấp hơn mình, đừng nói chi là Mỹ trắng, phải không ạ? Nhưng mà họ không dám là bày ra thôi, họ không dám nói ra thôi. Tự vì nếu nói ra là người ta thưa về cái gọi là cái kỳ thị, thì như vậy nó phải đi tù, nó phải vậy thôi. Đó là vì cái luật lệ thôi. Nhưng mà đã mang một cái tính chất gọi là bình đẳng, nhân quyền đó, hơi hao hao giống như Đức Phật thôi, mà quý vị thấy một cái xã hội Mỹ thay đổi hoàn toàn, gọi là văn minh, một nền kinh tế phát triển, là bởi vì do tôn trọng con người bình đẳng. Họ chỉ copy được chút xíu của Phật giáo thôi, thưa quý vị, chưa phải là một cái gọi là cái rốt sao của Phật giáo. Cho nên á là quý vị mới thấy đó, là gọi là lời nói của Đức Thế Tôn gọi là sư Tử Hống, nghĩa là không có một cái biện thuyết nào có thể mà bài trừ được cái đạo Phật hết. Cho nên là quý vị thấy là đạo Phật của chúng ta đó, đạo Phật của chúng sanh là mãi mãi bất diệt, không bao giờ mất. Cho nên có nhiều người nói là khi mà xã hội nó phát triển rồi, các đạo rồi phát triển vậy, riết là Phật giáo riết sẽ không còn gì hết. Nói cái lời này là chỉ là hơi bi quan chút xíu, nhưng mà thực tế thì đạo Phật là vĩnh viễn còn ở trong con người của chúng ta. Bởi vì là một cái chủ thuyết mà quý vị thấy đó, là mình nghe là kinh khủng. Bởi vì cái chủ thuyết này đó là nó không có một cái đối tượng để cho con người ta phản bác, cho nên ta phản không được. Hay là ví dụ như á, là nói là các chủ thuyết khác á, là họ ở trên cái hiện tượng để mà họ nói. Ví dụ như là mình khi mà mình mất rồi đó, mình còn có một cái thiên đàng, phải không ạ? Đây là một cái chủ thuyết là có thiên đàng. Mà thưa quý vị, có thiên đàng thì phải có địa ngục, phải không ạ? Mà có một cái hiện tượng đó thì phải có một cái chủ thuyết khác họ biện bác rằng là sẽ không có cái thiên đàng, họ có quyền bác như vậy. Nhưng mà cái nghĩa mà cái nhập niết bàn của đức giáo lý của Đức Phật á, là nó không có hiện tượng, nó chính là một cái bản thể của tự tâm. Bản thể này lại là vô tướng mà là làm chủ hết tất cả tướng. Tâm của mình bao hàm hết tất cả vạn pháp, tâm của mình á là trùm cả sum la vạn tượng. Thì tất cả chủ thuyết, ngôn ngữ, hành động đều ở trong tâm của mình hết. Thế là bởi vì tất cả những cái lời nói, hành động của người khác cũng từ nơi nội tâm mà đạo Phật của chúng ta bao hàm hết tất cả. Cho nên quý vị thấy trước ngực của Đức Phật có cái chữ vạn. Chữ vạn tức là bao trùm hết tất cả sum la vạn tượng. Đây gọi là cái chữ vạn. Đó là một cái chỗ mà quý vị thấy đây gọi là cái chỗ vô ý đó, là tiếng rống của cái sư tử. Cho nên lời nói của Ngài đó là đến cho đến bây giờ là không ai phản được. Quý vị thấy giống như Đức Phật nói là vô thường, có ai dám nói là thế gian này không vô thường không? Không ai dám nói hết, mà phải thuận theo là những lời của Đức Thế Tôn nói. Có phải là chúa tể sơn lâm không? Các pháp là duyên sinh, đến bây giờ cũng chưa ai dám phản bác về cái chủ thuyết này hết. Nói về cái chủ thuyết luân hồi mà cũng không ai dám phản bác, trừ những người mà họ không hiểu biết thôi, những người mà cùng đinh thôi, những người mà vô kiến thức thôi, họ không họ họ phản bác thôi. Chứ còn á là những người mà hiểu đúng rồi đó, không phải là đệ tử của Phật, là một cái người học giả, người trí thức, họ vẫn công nhận là cái thuyết giáo lý luân hồi của đạo Phật. Cho nên là không ai dám phản bác hết cho những lời nói của các ngài là sư phạm. Còn một cái điều là chúng ta không tin thôi, chưa đủ niềm tin thôi. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, mình chưa đủ niềm tin thôi. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng phải cảm nhận và tin điều này hết. Dù quý vị tin hay là quý vị không tin, nhưng mà quý vị vẫn đang ở trong cái bể tâm mà quý vị sống. Từ nơi cái bản tâm, cái Phật tâm này, là quý vị mỗi ngày quý vị lưu xuất từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó đều lưu xuất nguồn tâm của mình hết. Hành động, lời nói của mình, kể cả ngủ mơ, ngủ mớ cũng là từ nơi nguồn tâm của mình hết. Cho nên là quý vị chạy không có thể khỏi được. Giống như là mình ở trong cái dòng nước mà mình than khát thôi, nhưng thật ra mình đang sống với nước, giống con cá sống trong nước thôi. Con cá mà ra khỏi nước là nó chết liền đó. Cũng như mình, nếu mình ra khỏi cái nguồn tâm của mình là mình chết liền. Cho nên mình không thể nào mà hoạt động, mà mình sống mà không có cái nguồn tâm mình được. Đây là Ngài nói rõ một cái chân lý, đây gọi là sư tử hống. Bách thú văn tri giai não liệt, tức là trăm thú nghe đó là đều là não rồi phải liệt hết. Tức là nghĩa là không có gọi là một cái chân lý phi thường đó. Hương tượng bôn ba thức khước uy, thiên long tịch thính sanh huân diệt. Tức là kể cả mà những cái con tượng đó, tức là những cái con voi đó, mà nó vẫn là rớt cái bản ngã, tức là không còn cái quy phong nữa, tức là rớt cái bản ngã tiêu hết. Còn thiên long tức là rồng trời đó, ngồi ngoan ngoãn cảm nhận và quan hỷ. Đó là quý vị thấy là phi thường như vậy đó. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Tự tòng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bức tương can. Nghĩa là ngài nói là du giang hải thiệp sơn xuyên, nghĩa là ngài đi học đạo, ngài tham thiền phải trải qua sông, trải qua biển, băng qua rừng núi để mà học đạo, để mà tham thiền. Đó là một cái tướng, nhưng mà về cái tánh đó là trải qua bao nhiêu gian khổ, tìm tòi, tìm kiếm cái bản tâm của chúng ta. Cũng giống như mình đó, là mình học đạo, tuy rằng mình hiểu, mình học thiền, mình biết, nhưng mà để trở về cái nguồn tâm này đó là mình cũng phải gian nan, cũng phải khó khăn lắm mình mới có thể đạt được. Chứ không có phải là ai ngẫu nhiên đó, là tự nhiên đạt được đâu, mà phải có tâm chí thành, phải có cái tâm mà tìm kiếm, rồi phải trải qua những cái nghiệp tập của chính mình đó. Cho nên mới nói là đường về quê đó là đầy hoa thơm cỏ lạ. Đầy hoa thơm tức là nó cũng có những cái cảm giác an lành, có cũng có những cái cảm giác rất là vui, nhưng mà bên đó vẫn có những cái cỏ lạ, tức là những cái loại cây mà mình chưa từng biết, mà quý vị nhiều khi dẫm đạp lên là bị bệnh, hay là đụng vào nhiều khi bị giật kinh phong, hay là gặp gai gặp gốc, vân vân. Bên cạnh đó nó vẫn có những cái chướng như vậy, là bởi vì đó là do cái nghiệp của mình, do cái phiền não chướng, nghiệp chướng và bệnh chướng đó, là tam cái chướng đó, là nó ngưng trệ lại. Có nhiều khi đó là tâm của mình đó là nó mới thông, nhưng mà lại bị cái chướng này thì chướng kia nó lại bích lại. Cho nên vì vậy đó là mình cảm cái rừng gai góc, đồi núi chập trùng, gian nan khổ ải. Cho nên quý vị xem Tây Du Ký đó, là quý vị thấy đó là ba thầy trò Đường Tăng đó là đi Tây Phương để mà thỉnh kinh. Thì trong cái giai đoạn đi là quý vị thấy là gặp biết bao nhiêu là chướng duyên, bao nhiêu là nghịch cảnh, để rồi mới thỉnh được kinh trở về. Chúng ta là một những cái hành giả cũng như là Tam Tạng đi thỉnh kinh vậy đó. Nghĩa là từ khi mình phát tâm đi tu, tức là mình đã phát cái tâm là về Tây Thiên rồi đó, để mà thỉnh kinh đó, thì trong cái giai đoạn đó có những người đó là giết được quỷ ma yêu mị để trở về nhận được bản kinh, tâm kinh của mình. Nhưng mà có những người đó là vẫn bị quỷ ma nó ăn thịt. Quý vị biết tại sao những cái con yêu con mị nói là ăn thịt Đường Tăng là nó trường sanh bất lão không? Là bởi vì đó, nếu mà nó ăn được cái bản tâm của mình, nghĩa là nó làm chủ được bản tâm của mình á, thì nó là trường tồn. Nhưng mà nó mình mà làm chủ được bản tâm của mình á, thì nó bị hủy diệt. Cho nên tất cả những yêu tinh nó phải ăn thịt Đường Tăng cho nên mới sống được, nó mới trường tồn được. Ví dụ như bây giờ cái tâm sân của mình á, nó là hồng hài nhi đi, nó mà nó phun lửa ra, nhưng mà nếu mà mình mà giữ cái cơn sân này hoài đó, là hồng hài nhi là không bao giờ diệt được hết, không bao giờ thu phục được hồng hài nhi, phải không ạ? Còn bây giờ mình làm chủ được bản tâm thì cái cơn sân của mình á là nó giảm xuống và nó hết sân, đây là thu phục được hồng hài nhi. Thì như vậy đó là hồng hài nhi sẽ không còn nữa, mà bây giờ trở thành là đồng tử bái Quan Âm, nghĩa là cái người đi hầu theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là nó sẽ chết. Cho nên là trong chuyện Tây Du Ký đó là tất cả những yêu ma quỷ mị nó đòi ăn thịt Đường Tăng, nghĩa là nó đứa nào nó cũng muốn làm chủ bản tâm mình hết. Tham cũng muốn làm chủ bản tâm, mà sân cũng muốn làm chủ bản tâm. Khi mà nó làm chủ thì nó sống hoài. Bây giờ mình làm sao cho nó chết đây? Phải không? Phải làm chủ nó. Rất là chân lý. Cho nên là trên cái đường mà quý vị về Tây Phương đó, là quý vị mỗi mỗi quý vị phải tự làm chủ lấy chính mình, là mình bảo vệ tâm mình đó, giống như bảo vệ đường tăng như vậy đó. Lúc nào là cũng phải dùng cái kiếm trí tuệ, nghĩa là cái thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh, lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào là cũng phải là chuẩn bị chiến đấu hết. Đừng có nghe lời con chư Bát Giới nó dụ mình, nó kêu mình ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều, nó kêu mình là phải vui, phải đi chơi, phải giải trí, tu phải giải trí, chứ không giải trí tu riết nó khùng, cho nên phải đi giải trí này nọ, tu mà không có vacation gì hết, thấy không? Tối ngày còn phải lủi thủi là cứ lo tu, rồi cũng không dám làm cái gì, rồi nó cứ suối đủ thứ hết. Đừng nghe nó, mình phải dùng cái trí tuệ mình thấy việc gì cần làm, việc gì nên làm, thấy không hả? Cho nên phải cắt bớt hết những cái gì mà mình mà có thể mà mình phan duyên ra ngoài, mình cắt bớt lại, thúc liễm thân tâm để mà lo tu hành đó. Thì như vậy đó là quý vị bảo vệ được đường tăng, không à? Quý vị mà bảo vệ được đường tăng đó là quý vị yêu ma quỷ mị nó sẽ tự tan biến hết, quý vị sẽ thu phục được hết. Mỗi bước chặng đường của mình á là luôn luôn là có Phật và Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, giống như là mỗi lần mà tam tạng gặp nạn, ba thầy trò gặp nạn, luôn luôn có Bồ Tát Quán Thế Âm đến để mà giải nguy giải cứu, phải không ạ? Nhưng mà với một cái điều kiện là mình phải có cái tâm chí thành. Mình có tâm chí thành là luôn luôn là có Phật và Bồ Tát gia hộ và trợ duyên cho mình. Còn mình không có cái tâm chí thành, mình giải đãi, mình uể oải đó, là Bồ Tát cũng tới, cũng có chỗ tới nữa. Mình cũng biết Bồ Tát tới lúc nào, bởi vì mình quải quá, mình không có thấy được. Cho nên lúc nào tâm của mình là cũng phải sáng suốt hết, trí của mình sáng, tức là lúc nào cũng phải là phải nhìn nhận, thấu triệt và khai thông bản tâm của mình. Thì như vậy đó là quý vị mới tu hành, mới có cái kết quả. Thì như vậy cái đường về Tây Phương á là nó sẽ ngắn dần đi, chứ còn không á là nó trùng trùng điệp điệp, kiếp này hết kiếp khác mà mình vẫn chưa thể nào mà giác ngộ được, và chưa thể nào chúng ta giải thoát được. Thì như vậy đó là mình không có cái tâm gọi là nó vượt khó được. Bởi vì bây giờ nói đó là ai tu cũng có cái khó hết, chứ không phải là nói cái người này tu là đỡ chướng duyên, còn mình tu thì nhiều cái chướng duyên quá. Người nào cũng có những cái khó riêng hết, và mỗi hoàn cảnh á là nó đều có cái khó, chứ không có phải là mình hết cái hoàn cảnh này á, mình qua cái hoàn cảnh khác á là mình mới khỏe được. Không phải vậy thưa quý vị. Mỗi giai đoạn là chúng ta đều có một cái chướng duyên nó tương ưng. Cho nên có nhiều người nói để con vô đại học rồi mới đi tu được, hay là để là phải lo dựng vợ gả chồng cho tụi nó hết thì lúc đó mình mới rảnh mình mới đi tu. Nhưng mà thưa quý vị, đến lúc đó sẽ có những cái chướng duyên nó tương ưng, nó khiến cho mình đi tu không được. Cho nên bây giờ nói chuyện đi tu là chỉ đi tu bây giờ thôi, con nhỏ quá giờ tu cũng không được nữa, cũng không được, không có tính ở cái chỗ đó. Nhiều khi mình tính đó là bào chữa cái chuyện mà giống như mình giải đãi thôi, rồi không có tính chỗ đó. Lúc nào tu được là quý vị cứ tu à, lúc nào ngồi thiền hay lúc nào quý vị mà có thể mà ứng dụng tu học được á là quý vị cứ ứng dụng tu học. Đừng có nói là phải chờ đợi hay là vì cái hoàn cảnh, bởi vì cái hoàn cảnh không phải là cái vấn đề chính yếu, mà vấn đề chính yếu đó là mình phải có một cái tâm mà phải cải thiện. Mà thưa quý vị, cái hoàn cảnh khó khăn chừng nào quý vị phải tu nhiều chừng đó, chứ còn mà hoàn cảnh khó khăn nhiều mà tu ít á là quý vị không thể nào mà vượt qua được cái hoàn cảnh mà nó khó khăn. Cho nên vì vậy đó, ở đây ngài Quyền Giác á là nói là đại diện cho chúng ta những người tu học phải trải qua như vậy đó. Và giờ nhờ có tâm tha thiết đó, nhờ có cái tâm mà vị đạo đó, cho nên đến khi mà nhận ra được cái con đường của Tào Khê. Con đường Tào Khê là cái con đường gì? Đó chính là cái con đường mà Lục Tổ Huệ Năng đã đi. Nghĩa là khi mà Lục Tổ Huệ Năng được pháp ở Quỳnh Mai đó, là đến mà cái nơi mà hoằng pháp hưng thịnh nhất, là ngài về Tào Khê, ngài dựng lập môn phong. Đó, cho nên sau này đó là mỗi lần ai mà đến Tào Khê đó là liền nhận ra được cái bản tâm của mình. Thì nhận ra được cái bản tâm của mình đó là giống như là cái người là đã đến Tào Khê. Đó là. Còn mà đến Tào Khê mà chưa nhận ra được bản tâm của mình thì giống như là vẫn chưa đến Tào Khê. Đến bây giờ quý vị thấy đó là có quý thầy, quý Phật tử là cũng hay đi sang Trung Quốc thì cũng đến Tào Khê. Thấy không ạ? Thì cũng đến Tào Khê, cũng tham quan, cũng thấy nhục thân lục tổ, cũng thấy được tích trượng ngày xưa y cà sa còn đó. Nhưng mà những người này có thể nói là nhận được con đường Tào Khê chưa ạ? Đây vẫn là chưa phải là nhận ra con đường Tào Khê, mà nói là khi mà Ngài Huyền Giác mà đến nơi Tào Khê, nhân một cái câu nói của lục tổ Huệ Năng, Ngài cảm nhận sâu xa, gọi là triệt ngộ đó. Qua một đêm Ngài giác ngộ, đây là Ngài nhận được cái con đường của Tào Khê. Thì như vậy quý vị ngồi một chỗ, quý vị ở nhà mà quý vị nhận ra được cái bản tâm của mình, nhận ra được cái tông chỉ của lục tổ Huệ Năng, thì đây là quý vị đã thấy được con đường của Tào Khê. Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó là không phải là ở sát bên ta gọi là gần ta, mà dù ở xa ta nhưng mà giác ngộ thì đây mới gọi là cái người gần ta. Hai vị tỳ kheo là trên đường về thăm Đức Thế Tôn đó, thì một thầy đó là uống nước, khát nước quá, uống nước thì nhìn vào trong cái vũng nước á, là bởi vì khô hạn là có quá nhiều cái côn trùng trong đó, thì một thầy đó là không uống nước mà chết. Cái người kia khát quá uống nước về gặp Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn á mới nói đó là hai thầy đó là một người á gọi là thừa tự tài vật, một người á gọi là thừa tự chánh pháp. Đó, tức là cái người mà không uống nước mà chết á gọi là thừa tự chánh pháp, tức là để lưu truyền chánh pháp mai hậu. Còn cái người mà uống nước mà không kể mạng sống của côn trùng đó để cho giữ cái mạng sống của mình đó, đây là người thừa tự tài vật thôi. Mà quý vị biết thừa tự tài vật á là mai một, thừa tự chánh pháp mới là cái lâu dài. Cho nên sau này á là quý vị thấy là có nhiều người á là bởi vì họ quá thương bản thân của mình, họ sát hại chúng sanh để mà trị bệnh. Họ nói là trị bệnh vậy sẽ hết. Ở quê là quý vị thấy là có nhiều người họ bày ra những cái chuyện thấy sợ lắm. Cái người bệnh xiển á, quý vị biết là lấy cái con thằn lằn, nó bắt con thằn lằn, họ để vào trong miệng, họ bấm cái đuôi một cái, nó quảng hồn nó chạy vô trong luôn, gọi là trị hết bệnh xiển. Mà chúng tôi thấy chưa có ai hết, mà người ta vẫn làm. Bởi người ta sợ là rủi mà làm vậy mà hết thì cũng là cái hay, cũng là cái tốt. Hủ uống thuốc bị xiển đó, quý vị biết nguyên con thằn lằn mà bấm đuôi nó chạy vô, rất là kinh sợ. Cho nên bữa trước cũng nghe một cái Phật tử họ kể cái câu chuyện như thế này. Cái cô đó có bị cancer, cancer là phổi đó. Thì người ta chỉ là cắt cái đầu cái con rắn lục đó, rồi nhổng cái đuôi ra, để trong cái ly rượu nóng, máu nó chảy xuống ly rượu, uống vô cái là trị cancer. Cổ nghe cổ cũng làm, người giàu có lắm cũng làm. Rồi còn cái đầu của cái con rắn lục đó với cái thân đó thì mang về bỏ vô hầm thuốc bắc, ăn luôn cả cái con rắn thì mau hết lắm. Thì cái chuyện này tái diễn có làm nhiều lần rồi. Thì đến một cái lần đó đó, là vừa chặt đầu cái con rắn xong đó, thì lúc đó là nắm cái đuôi con rắn mới để vào trong cái ly rượu đó, là máu xuống cái ly rượu đỏ, chưa kịp uống nữa, thì mới lấy cái đuôi thân của con rắn đó và mới bỏ vào trong cái bịch ni lông, và cái đầu con rắn bỏ trong cái bịch ni lông. Thì cái bịch ni lông này á là nó vẫn còn có lỗ hở, tại vì làm nhiều lần quá họ cũng coi thường, nên họ cuộc á là cái vẫn còn có chỗ hở. Thì đưa cho cái người hầu đó, cái người hầu ở vừa cầm cái bịch ni lông mà cái người hầu lại là ban vừa đang bế một cái đứa cháu nội đó là chỉ mới 3 tuổi thôi. một tay cầm bịch rắn, một tay thì bế đứa cháu nội, thì cái chân của nó đụng vào trong cái bịch rắn đứa cháu đó, thì có cái lỗ hở, thì cái đầu của con rắn đó nó dùng hết sức bừng bình xanh của nó nhảy lên, nó cắn một cái chết tại chỗ, chết cái người cháu nội tại chỗ luôn. Từ đó về sau cô không dám dùng cái đó để mà gọi là trị bệnh, cho nên gọi là con rắn nó trả thù. Cái đầu của con rắn nó hết sức bình xanh, nó nhảy lên nó cắn một cái đó, cho quý vị biết. Nên người ta hay nói rắn trả thù. Cho nên quý vị thấy đó là bệnh chưa biết là hết hay là không hết, nhưng mà là bị cái quả báo trước mắt rồi. Bởi vì một cái ngu muội nhất của chúng sanh là không thể nào lấy máu thịt của chúng sanh để mà giúp cho mình được khỏe mạnh cả. Đây là không đúng chân lý. Cho nên vì vậy đối giáo lý của đạo Phật lại là ngược lại. Nghĩa là khi mình bệnh, mình biết rằng là mình đã tạo quá nhiều nghiệp về sát sanh, đoạn mạng sống của chúng sanh, bây giờ thì đi phóng sanh. Khi mà đi phóng sanh á, như vậy đó thì khiến cho cái bệnh á thì nó sẽ thuyên giảm. Cái chuyện này nó vẫn có ở nơi Trung Quốc, là khi mà cái cô này bệnh đó, là bệnh mà bác sĩ gọi là bệnh mà là bác sĩ là không có thể trị được nữa đó, thì cô ta đó là mới nghe một cái người nào đó nói rằng là ăn một cái loại chim gì đó, ăn 100 con đó thì sẽ hết bệnh. Cái người chồng nghe như vậy đó là mua cái loại chim đó về bỏ trong lòng, mỗi ngày giết một con để cho cổ ăn, cổ sẽ hết bệnh. Thì cổ là cái người Phật tử, cho nên đó là mới biết được á là sát sanh mà để mà khiến cho mình khỏe mạnh, cái điều này đó là không bao giờ có. Cho nên vì vậy cổ chịu đựng không nổi cái vấn đề là phải là giết một con chim mỗi ngày để cho cổ ăn. Cho nên đó, mỗi ngày cổ cứ nói, ông chồng thì đi làm mới nói là đã giết một cái con chim rồi, nhưng mà thật ra cổ thả một cái con chim để cho cái người chồng không biết, sợ buồn đó. Thì đến 100 ngày sau thì 100 con chim được thả đi hết, mà cổ không có giết một con chim nào hết, nhưng mà bệnh của cổ vẫn tự thiên giảm. Cái người chồng về mừng quá, nói là không ngờ là ăn cái loại thịt chim này đó mà khiến cho vợ của ông ta hết bệnh, ông ta rất mừng, rất vui, và đi đâu ông ta cũng nói. Thì cái người vợ mới nói thiệt với ông chồng, mới nói là thật ra là trải qua 100 ngày này đó là tôi chưa từng ăn một cái con chim nào hết. Bởi vì là giáo lý của đạo Phật ăn thịt chim để hết bệnh đó, là điều này là không đúng, không thể nào đoạn mạng chúng sanh để tô bồi cái kéo dài cái mạng sống của mình được. Cho nên vì vậy tôi thả chim, do cái công đức phóng sanh đó khiến bệnh tôi thiên giảm. Cho nên là quý vị thấy đó, là nó không có cái chân lý. Nên mình tu hành đó là một cái vấn đề là nó khác hơn, phải thấy thật được, nhận thật ra được á, thì như vậy đó là mình mới có cái chỗ thấu suốt được, gọi là cái chánh kiến đó. Cho nên đó là nơi lục tổ, nơi cái con đường của Tào Khê, nghĩa là khi từ khi nhận ra được cái bản tâm của mình đó, tại đây là nhận ra được là cái bản tâm của mình. Thì cái con đường Tào Khê đó là cái chủ trương của lục tổ ở đây để nhấn mạnh cho quý vị thấy đó, là chủ trương của ngài đó là chủ trương như thế nào, tông chỉ của lục tổ như thế nào. Nghĩa là vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Đó là cái chủ trương của lục tổ hồi nay. Nghĩa là lấy cái không niệm làm tông, lấy cái không vô tướng là thể, mà cái gốc là phải vô trụ. Mà cái gốc vô trụ này đó là từ nơi cái gốc của bản kinh Kim Cang, nghĩa là mình không trụ bất cứ một cái hiện tượng nào hết trong cái đời sống của mình. Nhiều khi mình trụ ở nơi thân, trụ ở nơi việc làm, trụ ở nơi hoàn cảnh, trụ ở nơi người thân, trụ ở nơi môi trường. Bây giờ không trụ chỗ nào hết, mà không trụ mới thực sự là vô trụ. Khi mình không trụ, mình mới làm chủ được bản thân. Nhiều khi nghe quý vị nói là, nhiều khi nghe nói là bây giờ mình không trụ gì hết, mình cảm giác mình quýnh nè. Như vậy mình không trụ nghĩa là mình giống như mình ở trên hư không rồi, mình rớt, mình tiêu rồi, đâu còn gì nữa. Mình phải dính một cái gì đó mới được. Cho nên vì vậy với cái quan điểm đó, mình lúc nào cũng phải có cái dính. Không dính cái này là phải dính cái kia thôi. Không dính có phải dính không. Không bỏ cái này phải được cái kia. Nhiều khi kể cả bỏ cái ở thế gian mà vào chùa có cái dính trong chùa nữa. Thấy không ạ? Có mà. Có hết. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy đó, là khi mà mình trụ, tức là mình nhận một cái nào đó để mình nương tựa. Mà quý vị thấy đó, là khi mình nương tựa, tức là mình đã lệ thuộc rồi. Ở ngoài đời là quý vị thấy đó, là cái người nào mà cứ nương tựa cha mẹ suốt ngày, mình nói cái người này là không ra gì đấy. Cái người chồng mà cứ dựa vào cái người vợ suốt đời để mà ăn theo thì cũng là cũng không ra gì. Cái người vợ mà nương tựa người chồng suốt đời mà không làm cái gì hết á, thì như vậy đó là cũng không ra gì hết. Người ta nói người này người bạc nhược yếu đuối, không có bản lãnh. Cho nên vì vậy đó là mình phải có cái sức làm chủ ở trên nơi nội tâm của mình, nghĩa là không nương tựa bất cứ một cái gì hết. Thì đây là cái người là có cái lập trường. Cuộc sống là cái sự giao hảo lẫn nhau. Ví dụ như mỗi người làm một chuyện trong nhà, mỗi người làm một cái việc làm trong nhà, gọi là chia việc ra mà làm thôi. Cái cuộc sống là cái sự đắp đổi lẫn nhau, mỗi người có cái khác nhau. Nhưng mà một người sống mà nó cứ lệ thuộc, nó là còn nhỏ đó, cha mẹ nuôi, lớn lên vợ nuôi, già con nuôi, người đó gọi là người là người ta không nói, không đúng. Cho nên vì vậy đó là từ nhỏ cũng phải có cái tự lập, mà lớn lên cũng có sự tự lập, mà đến lúc già cả cũng có cái sự tự lập. Đây là cái người vững vàng, nghĩa là cái người đó đặt mình vào trong cái hoàn cảnh nào đó, đặt họ vào trong hoàn cảnh nào đó, họ vẫn không chết. Cho nên vì vậy quý Phật tử thấy là quý thầy ở trong thiền viện á, là được cái sự đào tạo cái gì cũng biết hết, chứ không phải là không biết. Quý vị đừng có tưởng là mấy thầy là không có biết là làm những cái chuyện nhỏ. Cái này là không phải là học nữa thưa quý vị, mà phải bắt làm. Ở chùa là phải bắt, là phải tự hết. Mỗi người phải tự tắc khe mình, từ cái chuyện giặt giũ, sinh hoạt, vệ sinh này nọ, ăn uống, nấu ăn, làm vườn, làm kể cả thợ may, cái gì cũng phải học qua hết. Cho nên là các ban ở trong viện là phải thay phiên nhau, tức là người này là thợ hồ, nhưng lâu lâu phải đổi cho qua để họ học thợ may. Để chi? Để cái gì họ cũng biết được hết. Kể cả xây dựng lớn, xây dựng nhỏ, việc làm cái gì là cũng phải là được cái sự đào luyện hết như vậy. Tức là để cho một tăng sinh là phải có sự vững vàng, nghĩa là cái gì cũng phải biết hết. Cho nên có nhiều người ở ngoài là đâu bao giờ nấu ăn, vô chùa là phải biết nấu ăn. Cho nên là phải nấu ăn, phải biết hết. Những cái chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng phải biết hết. Tu là phải như vậy đó. Để đào tạo cho một thiền sinh có cái sức vững vàng như vậy, thì như vậy đó là mới có sức tự chủ. Thì cũng như vậy, một cái người đời cũng như vậy, là lớn lên là đi học, hoặc là làm việc, hoặc là phải là sống như thế nào đó, là họ phải có cái sự tự sống được, họ tự vươn lên được. Đây gọi là cái người làm chủ. Thì cũng vậy, nói đến cái chỗ mà vô trụ vi tâm, nghĩa là nói đến cái bản tánh đó, mà còn nương tựa bất cứ một cái người nào, hay là nương tựa một cái hiện tượng nào, dù có hay là không, thì đây vẫn chưa gọi là làm chủ. Cái người làm chủ là phải là vô trụ, nghĩa là không trụ bất cứ một cái gì hết, thì cái người đó mới là làm chủ hoàn toàn. Cái người đó là mới có cái bản lãnh hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta mới dễ hiểu đó. Tức là lấy vô tướng vi thể, tức là thấy các pháp đều là vô tướng hết, sắc là không, mà vô niệm tức là ở nơi tự tánh của mình là không niệm khởi. Không niệm khởi đây gọi là không có phải là lạnh lặng ngắt đâu thưa quý vị. Không phải là nó giống như là một cái cảnh giới gọi là nó là êm ả lạnh lùng đó, không có. Nói đến cái vô niệm, tức là không theo niệm, đây gọi là vô niệm. Giác niệm, đây gọi là vô niệm. Nghĩa là ở nơi cái niệm mà giác, tức đây gọi là cái vô niệm. Ở nơi niệm mà mê, đây là theo vọng tưởng. Cho nên đó là nó khác hơn. Cho nên tất cả hoạt động, việc làm, lời nói, suy nghĩ của mình mà giác, thì đây gọi là vô niệm. Chứ không phải là vô niệm, tức là giống như cái cây khô. Không phải. Nó khác hơn là như vậy. Thì thấy được cái con đường này, là cái con đường của Tào Khê đó, thì mới biết là sanh tử không dính dáng gì hết. Lâu nay là quý vị sợ sanh tử, chúng ta rất là sợ sanh tử, nghĩa là chết mình rất là sợ. Sanh ra đó là mình ăn mừng, là có bệnh đê là mỗi năm vân vân, nhưng mà chết đó là không ăn mừng nữa, nghĩa là kỵ dỗ, thế mà ngày kỵ ghê như vậy đó. Cho nên là mình sanh đó thì mình vui, mà mình chết đó thì mình khổ. Sanh vui chừng nào, chết khổ chừng đó. Cho nên mình bị cái sanh tử này á, là nó dính mình sợ lắm, người nào cũng sợ chết á. Nhưng mà khi mà hiểu được cái con đường tàu khê đó, nhận ra được cái bản tánh của mình rồi đó, thì không còn sợ sanh tử, nó không có dính dáng gì hết. Sanh không thực sanh, tử không thực tử, cho nên sanh tử chỉ là cái chỗ trở về thôi, không có gì là phải bận tâm, phải là phải khổ, phải sợ hết. Cho nên là phải bình thản. Mà quý vị thấy những cái thiền sư, những người mà tu hành, những bậc đạt giả đó, họ sống họ vui vẻ, mà chết họ cũng vui vẻ nữa, chứ không phải chết là đau khổ, buồn thảm, sợ sệt. Cho nên nhiều khi là mình sợ nhiều cái nó quá đáng lắm. Sống thì rất là thương, mà chết là sợ lắm. Sống mình muốn gần người đó, mà chết biểu người đó đừng bao giờ về, mà về nhiều khi phải ếm cho không cho về nữa. Thì như vậy mình cảm giác tức là nó, mình không có hiểu được cái sống chết. Cho nên như vậy đó là mình cảm giác rất sợ, vô tình mình đưa vào cái chuyện rất là giả dối mà mình không có hay. Đó là khi mà nhận ra được cái bản tâm rồi đó, thì mới thấy sanh tử nó không dính dáng gì hết. Bây giờ quý vị bình tâm lại, bình tâm lại quý vị, hít một hơi thở thật là sâu vào, thở ra một cái hơi thở thật là nhẹ nhàng, tinh thần thức rất là thoải mái. Quý vị nghe một cách rất là rõ ràng, thấy một cách rất là tường tận. Thưa quý vị, lúc này có vọng tưởng không ạ? Có sanh tử không ạ? Không có sanh tử. Và mình cảm giác rằng là thật sự là không có sanh tử. Mình cảm giác ra rằng là sanh tử chỉ là cái trò quyển thôi. Tại sao giờ mình không có, nhưng mà mê lại có hết. Giống như là giấc mộng đêm qua, sanh tử cũng như vậy. Đêm qua là quý vị thấy là mộng, mình chạy đầu này chạy đầu kia, nhưng mà giật mình một cái đó là mình thấy là không có gì hết. Có nhanh có nhiều cái giấc mơ mình chưa có hoàn thiện được. Cho có nhiều người là mơ nửa chừng mà gặp cái mộng đẹp là tiếc, muốn ngủ nữa để mơ tiếp. Ngộ như vậy đó. Nhưng mà có những gặp những cái ác mộng là đang chạy đến đích, hay đang tìm kiếm một cái gì đó, giật mình một cái đó là mới thấy tới nơi. Tới rồi, giật mình một cái là thấy tới nơi rồi. Thì cũng như vậy đó, là do mê lầm mình thấy mình có sanh có tử, chạy đầu này chạy đầu kia, mà tỉnh ra một cái là thấy ủa, vọng tưởng không có, sanh tử cũng không có. Sanh giống như chỉ tạm sanh, mà tử gọi là tạm tử thôi. Cho nên mới nói ngài Từ Minh mới nói là sanh như đắp chân đông, tử như cởi áo hạ vậy đó. Mùa đông mà đắp là ấm lắm, mùa hè giống như là nóng quá bớt cái áo đi, nó cảm thấy thoải mái, gió mát đó, gọi là tử như cởi áo hạ. Đó là cái chỗ gọi là nó giải thoát đó. Đó là cái phần mà ngài Quyền Giác ngài nói rõ như vậy. Thì tóm lại đó, thì hai cái đoạn này đó là ngài nói đến là ngài bản tâm, cái lời nói rất là vô ý thuyết, đó là nói đến cái con sư tử hóng lên đó. Thì Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát là gọi là giống như là thi thuyết pháp, giống như tiếng rống của sư tử đó. Thì có một cái bản kinh cũng có một vị Bồ Tát sư tử hóng đó. Bồ Tát mà sư tử hóng mình nghe thấy sợ, nhưng mà nghĩa là vị Bồ Tát này đó là có cái năng lực mà thuyết ra đó, thì giống như tiếng sư tử khiến cho là ngoại đạo đều phải dẹp hết đó. Là sư tử đó hóng là giáo lý của Đức Thế Tôn cũng như vậy đó, là giáo lý của ngài là siêu việt như vậy. Và cái đoạn thứ hai đó là ngài nói về cái quá trình của cái người học đạo, và để cuối cùng nhận ra được cái chỗ bất sanh bất diệt, tức là cái chỗ mà không thiện không ác đó, không đây kia đó, thì lúc đó là cái kết quả của cái người tu của mình, và mới nhận ra được là sanh tử là không có dính dáng gì hết đó, là mới thấy là sanh tử chỉ là cái ảo mộng thôi. Thì bây giờ đó là quý vị thấy đó là mê và ngộ. Ở trong mê đó là mình thấy có đủ hết, mà cho khi mình ngộ rồi đó thì lại thấy không có gì. Cho nên vì vậy đó là nếu mình biết là cái quãng đời của chúng ta chỉ là một cái giấc mộng đêm qua, thì thôi bây giờ phải chịu khó mà thức tỉnh đi. Tại vì nếu mà cái cuộc sống nó còn có cái ý nghĩa thật sự, cái kiếp luân hồi này nó có ý nghĩa thật sự đó, thì quý vị cứ tiếp tục. Còn là nếu mà quý vị thấy là không có ý nghĩa thật sự và chỉ giống như cái giấc mộng, sống bằng cái sự giả dối của cái cuộc sống, của cái tâm của mình là cái sự giả dối, thì như vậy đó là bây giờ mình nên thức tỉnh. Thấy không ạ? Thức tỉnh đi thì mới thấy đó là sanh tử nó không có dính dáng gì hết. Thì để nhận ra được bản tâm của chính mình, nhận ra được cái con đường của lục tổ chỉ dạy đó, tức là vô trụ, vô tướng và vô niệm đó, để mình trở thành một cái con người là bất sanh bất tử. Nguyện đem công đức